Thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình của Hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas Fort Worth. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu bất cứ ở chỗ nào, bất cứ nơi đâu ở địa chỉ saigondallasradio.com. Chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là các chương trình vừa qua trên mạng Internet. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại nữa ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào qua số 213-493-0188. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị nếu có thắc mắc liên quan về vấn đề di trú, quý vị có thể gọi điện thoại lên đài để trực tiếp nói chuyện với lại ông Huy Tôn qua số 817-899-4110. Thưa quý vị thính giả, ông Huy Tôn là cựu nhân viên của lãnh sự quán Mỹ, làm việc tại bộ phận tái định cư nhân đạo HRS. Hiện nay thì làm giám đốc điều hành công ty Sài Gòn Visa tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Huy đã tham gia phỏng vấn trên 2.000 hồ sơ và cố vấn trên 3.000 cá nhân. Sài Gòn Visa đã giúp cho hàng nghìn gia đình đoàn tụ tại Hoa Kỳ và đã có dịp giúp cho hàng trăm du học sinh đạt được cái giấc mộng của mình. Trong cái phần mà chúng tôi giới thiệu đó, anh Huy Tôn xin được kính chào anh. Thì trước hết là xin hỏi lời sức khỏe đến anh.
Cảm ơn anh Hưng ạ. Vâng, Huy xin chào quý thính giả. Và cũng giống như ngày hôm qua, Huy hôm nay đến đây để mà chia sẻ một số thông tin, kiến thức và kinh nghiệm làm việc tại Bộ phận Tái định cư Nhân đạo thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, để rồi giúp cho cộng đồng của mình có thêm kiến thức.
Dạ vâng, xin anh Huy Tôn nói sơ qua về cái bộ phận gọi là tái định cư HRS là cái gì ạ?
Vâng, cái bộ phận tái định cư nhân đạo HRS được tạo ra bởi cái chương trình McCain Amendment. Cái chương trình HRS này, bộ phận tái định cư nhân đạo này đã được lập ra để mà giúp cho các hồ sơ trước đây đã từng theo cái chương trình HO đó anh. Và những cái hồ sơ mà ở vùng sâu, vùng xa, những gia đình, những cá nhân ở vùng sâu, vùng xa hoặc là bị gặp một số khó khăn ở trong cái việc giao tiếp hay liên lạc hay là một số vấn đề khác mà không có cái cơ hội để mà đăng ký đi theo cái chương trình HO trước đây, thì năm 2006 chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam đã đồng ý làm việc với nhau và họ mở cái chương trình HRS để mà giúp cho các gia đình và các cá nhân đó được cơ hội có được giấc mơ đi Mỹ.
Như vậy trong cái chương trình đó thì hầu hết đều cũng đã được giải quyết hết phải không thưa anh?
Vâng, trong cái quá trình mà bên Huy làm việc như vậy á, thì bên HRS, bộ phận của bên Huy đã xét duyệt hơn 120.000 hồ sơ. Và đó là cái cơ hội cuối cùng của tất cả những cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã từng gặp khó khăn, ví dụ như là đi học tập cải tạo hay là đi kinh tế mới và một số vấn đề liên quan, được cái cơ hội để mà được bên phái đoàn chính phủ Mỹ phỏng vấn rồi cấp cho họ cái quyền đi Mỹ.
Dạ vâng, đó là cái thời gian cũng khá là lâu rồi. Có lẽ là bây giờ thì tất cả những quý vị nằm trong cái chương trình HRS ở bên đã qua bên Mỹ và cũng đã ổn định cái đời sống của mình.
Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Tới năm 2008 đó thì cái chương trình này họ bắt đầu họ chấm dứt, và họ chính thức chấm dứt vào giữa năm 2009. Thì trong suốt cái quá trình làm việc như vậy đó, Huy thấy được rằng là cộng đồng người Việt của mình ở Việt Nam cũng giống như là ở Mỹ này có một cái nhu cầu, có một cái khát khao rất lớn để đưa thân nhân của mình, đưa bạn bè, bà con, những người quen của mình sang bên này. Vì vậy cho nên là rất nhiều người ở Mỹ này quan tâm và họ đã giúp cho bạn bè, bà con của họ ở Việt Nam nộp đơn và được phỏng vấn.
Ký nói về cái chương trình HRS là cái chương trình nhân đạo để mà đưa các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trước đây qua bên Mỹ. Thì đây là một cái chương trình người ta cũng có thể nói là khi mà qua Hoa Kỳ đưa những người này là bởi vì dù sao bên Việt Nam cũng có những cái sự đối xử không có công bằng đối với lại các cựu quân nhân của lực Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền hiện nay. Nhưng mà khi mà qua bên này rồi đó thì cũng có một số chẳng hạn như là chưa có quốc tịch nhưng mà trở về Mỹ, trở về Việt Nam.
Dạ đúng rồi.
Đi qua đi lại rất là nhiều lần như vậy.
Dạ,
thì khi mà họ có quốc tịch, họ muốn mua quốc tịch thì có khi nào chính quyền của Mỹ có hỏi là chúng tôi quý vị qua bên này là bởi vì vấn đề nhân đạo, là vì vấn đề nguy hiểm đến cái đời sống của mình khi mà còn ở Việt Nam, nhưng mà lại tại sao quý vị lại về Việt Nam nhiều lần như vậy? Anh nghĩ sao?
Sau khi mà đơn đơn hay là sau khi những cá nhân, những gia đình đi theo diện HRS hoặc là HO trước đây định cư tại Mỹ, thì cái việc mà mình cầm được cái thẻ xanh hoặc là mình cầm được cái bằng quốc tịch đi, thì mình trở thành thường trú dân và mình trở thành công dân của Hoa Kỳ. Thì cái việc trước đó, ví dụ như mình sang Mỹ theo cái đường hướng nào, nó gần như là không còn quan trọng nữa. Mà tất cả thường trú dân sẽ được quyền lợi của những thường trú dân tại Mỹ này, và tất cả công dân Hoa Kỳ sẽ được quyền lợi giống y hệt tất cả những công dân khác tại Mỹ này, ngoại trừ cái việc rằng là trở thành tổng thống mà thôi ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về vấn đề di trú thì xin quý vị gọi số 817-899-4110 để mà quý vị có thể trực tiếp liên lạc và nói chuyện tham khảo với lại anh Huy Tôn. Thì anh có cũng viết cho những cái bài báo cho một số các báo chí tại hải ngoại, vâng thưa anh, nhất là...
Dạ vâng ạ, Huy thì từ tháng 8 năm 2011 tới bây giờ, Huy có viết bài hàng tuần ở trên báo Trẻ. Cũng được phát hành tại tại Texas và một số tiểu bang khác. Và đồng thời gần đây thì từ khoảng chừng 6 tháng trước đây thì mình bắt đầu viết cho báo Người Việt Tây Bắc ở phía Tây Bắc, có nghĩa là Seattle, Oregon, Portland, Idaho and so on. Và gần đây thì Huy có viết viết bài đăng ở trên báo Người Việt, và sắp tới đây thì Huy sẽ đăng các bài để mà giúp cung cấp thêm kiến thức, thông tin và kinh nghiệm thực tế cho cộng đồng mình ở trên báo Viễn Đông.
Dạ. Trong cái quá khứ mà anh làm việc giúp những cặp vợ chồng, chẳng hạn như là quý vị ở bên Mỹ này về Việt Nam cưới vợ rồi đưa vợ qua, hoặc là vợ bên Mỹ về Việt Nam lấy chồng,
lấy chồng,
thì muốn đem đoàn tụ qua bên Mỹ, thì những cái khó khăn như thế nào đối với họ, và cái việc chuẩn bị hồ sơ nó như thế nào đối với người bên Mỹ hoặc là người bên Việt Nam, thưa anh?
Dạ, thông thường á, thì các bạn ở bên này á, Huy xin gọi là các bạn nhé, các bạn ở bên này cứ nghĩ rằng là mình làm đầy đủ hết tất cả những thủ tục, ví dụ như là làm hoàn tất các đơn, nộp một số bằng chứng chứng minh cho cái mối quan hệ của mình và nộp tiền, có nghĩa rằng là hiển nhiên mình sẽ bảo lãnh được cho vợ mình, cho chồng mình, cho con mình, cho em mình, cho mẹ bố mình. Tuy nhiên, cái việc mà hoàn tất thủ tục đơn á, rất rất là đơn giản, và tất cả những ai đi học ở Mỹ này hết lớp 7 đi cũng có thể làm được cái điều này. Và cái điều khó nhất là nó nằm ở nơi cái phần chuẩn bị về thông tin, chuẩn bị về kiến thức, chuẩn bị về bằng chứng, chuẩn bị về tâm lý để đối diện với viên chức lãnh sự trong buổi phỏng vấn tại tại Sài Gòn. Vì Huy, trong cái quá trình Huy làm việc, Huy thấy rất rất nhiều người đã từng nộp hồ sơ, đã làm hết tất cả mọi thứ cần thiết, để rồi khi mà đi phỏng vấn là viên chức lại từ chối hồ sơ mình vì lý do là họ chưa có đủ cái kiến thức về đời sống ở bên này. Có nghĩa rằng đương đơn ở Việt Nam không hiểu được đời sống ở bên này, đương đơn ở Việt Nam không hiểu được cái thông tin cá nhân của người bảo lãnh, và cả người bảo lãnh lẫn người được bảo lãnh không hiểu, không có bằng chứng về mối quan hệ của họ. Cho nên là khi mà viên chức lãnh sự hỏi về những cái điều này thì cả đương đơn lẫn người bảo lãnh không cung cấp thông tin, không cung cấp bằng chứng một cách nhất quán, dẫn đến cái sự nghi ngờ. Vì ở bên lãnh sự quán á, trong những năm mà Huy làm ở trong lãnh sự quán như vậy á, thì có những năm bên Huy đưa ra những cái cuộc điều tra về cái sự chính xác và trung thực của hồ sơ, của bằng chứng, thì thấy rằng á, là có những năm cái ví dụ như 100 hồ sơ bên mình, bên bộ phận tái định cư nhân đạo đi điều tra đi, thì có những năm nó lên tới 69% tới 85% là những hồ sơ giả. Có những hồ sơ giả về bằng chứng, giả về kiến thức, giả về mối quan hệ, và thậm chí giả về con người luôn, thưa anh. Ví dụ như giả về bằng chứng thì giấy tờ giả, chứng minh nhân dân giả, khai sinh giả, hôn thú giả, lời khai giả, thì ví dụ như rằng là anh chị em là họ của nhau mà về lại bảo lãnh nhau, nói rằng đây là vợ tôi, quen nhau 3 năm, 5 năm gì đó vân vân. Để rồi khi mà đi điều tra về cái mối quan hệ thì thấy rằng cái mối quan hệ đó hoàn toàn không giống như là họ nói. Còn cái con người giả đó, còn cái con người giả thì rằng là người ông A lại mua hồ sơ của ông B, nói rằng bây giờ tôi là ông B và tôi có hết tất cả những cái thông tin của ông B, cho nên rằng là bên lãnh sứ quán họ rất quan tâm, có nghĩa rằng là họ quan tâm đặc biệt đối với lại là cộng đồng của mình, nhất là những hồ sơ bảo lãnh từ Việt Nam đi, vì có quá nhiều hồ sơ giả. Và những cái hồ sơ giả này đó là những cái con sâu mà nó làm rầu cả một cái nồi canh cho cả cái cộng đồng của mình, và vì vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đối với lại là những cái hồ sơ thật.
Vâng, cảm ơn anh Huy Tôn. Nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về cái chương trình di trú thì quý vị có thể gọi điện thoại lên đài ngay bây giờ 8178994110. Bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện với lại vị đầu tiên chúng tôi nghe là vâng, xin chào ông ạ.
Dạ, tôi tên Đức ạ.
Dạ vâng, chào ông Đức ạ. Ông Đức có thắc mắc gì thưa ông?
Dạ chào anh Huy, xin cho tôi hỏi. Tôi sang đây năm 2006, cuối năm 2005, nhưng mà tôi và bà xã tôi, sau đó thì bà xã tôi ở được có vài tháng bà về, và bây giờ bà muốn trở qua thì tôi đã có quốc tịch rồi, bây giờ thì cái dạng đó có như thế, tôi phải làm đơn như thế nào anh Huy ạ?
Vâng, chào anh Đức. Cái việc đầu tiên bây giờ là vợ của anh có thể qua Mỹ theo một số cách. Cái cách mà dễ nhất theo như Huy thấy á, là anh Đức mở một cái hồ sơ để bảo lãnh vợ sang bên này. Vì bà xã đã qua tới bên này rồi, và bà xã không lúc mà bà xã về Việt Nam chắc có lẽ là bà xã chưa có quốc tịch đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Vâng, như vậy thì sau 12 tháng mà mình ra khỏi Mỹ đó, thì cái thẻ xanh đó nó trở thành vô hiệu lực, và mình không có thể nào mình quay về Mỹ được nữa hết. Cho nên là bây giờ anh Đức cần phải bảo lãnh hồ sơ lại cho bảo lãnh cho bà xã qua Mỹ lại ạ.
Dạ, tôi bảo lãnh như cách là bằng cách là diện vợ chồng, tại vì lúc đó tôi đi là con tôi bảo lãnh cho hai chồng tôi qua đó anh.
Dạ đúng rồi, thì bây giờ anh có thể anh bảo lãnh cho bà xã theo diện vợ chồng, và những cái đơn từ liên quan ví dụ như là I-130, đơn G-325A và một số cái đơn từ khác, thì cái diện vợ chồng bảo lãnh như vậy thông thường nó kéo dài khoảng từ 10 tới 14 tháng, là chị ở bên Việt Nam sẽ được đi phỏng vấn. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đức ạ.
Dạ, chào anh, dạ cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện đó là một vị kế tiếp ạ. Chúng tôi nghe đây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào bà, cho biết cho chúng tôi biết quý danh ạ. Dạ.
Dạ, dạ tôi có câu hỏi, tôi
dạ, bà tên gì ạ? Bà cho biết tên ạ. Bà cho biết tên ạ.
Dạ, Kim ạ.
Dạ vâng, chị Kim. Dạ vâng, mời chị Kim.
Dạ. Ba má tôi có quốc tịch, muốn bảo rảnh anh chị bên Pháp qua bên đây nó khoảng bao lâu có được đi ạ?
Vâng, nếu như mà mẹ của chị đã là có quốc tịch rồi và anh chị của chị, cái câu trả lời nó cũng tùy thuộc vào cái tình trạng hôn nhân của anh chị của chị ở bên Pháp. Nếu như mà anh chị của chị ở bên Pháp hiện bây giờ là độc thân, thì mẹ của chị bảo lãnh cho anh chị, cái thông thường cái thời gian nó kéo dài khoảng cái chừng từ 10 tới 14 tháng, có khi nó lâu hơn chút xíu, có khi nó chậm hơn chút xíu, tùy thuộc vào cái số lượng hồ sơ nộp vào cho USCIS trong cái thời điểm mà mình nộp ha.
Dạ, rồi tôi có gia đình anh.
Nếu như mà có gia đình á thì cái thời gian này nó lâu hơn rất là nhiều. Có những trường hợp nó kéo dài 8 năm, có những trường hợp nó kéo dài 12 năm. Thì gần đây á, cái số thời gian mà bảo lãnh người có gia đình rồi á, nhất là từ ở có gia đình rồi á, thì thông thường nó kéo dài khoảng cái chừng 10 năm đó chị.
Dạ, nhưng còn có người chị có đứa con gái, không có chồng anh đó, chỉ có đứa con gái rồi cũng vậy luôn hả anh?
Dạ không, nếu như mà chị của chị có con gái và con gái cháu chị của chị đó, cháu của dạ. chị dưới 21 tuổi và chưa có gia đình, thì mẹ của chị có thể bảo lãnh cho chị của chị và đứa cháu ngoại đó có thể đi cùng với mẹ nó qua Mỹ. Với dạ. điều kiện là đứa cháu đó không được đăng ký kết hôn với bất cứ một người nào hết.
Dạ, nếu mà đứa cháu mà nó trên 22 cũng không được hả anh?
Từ 21 đúng ngày sinh nhật 21 tuổi trở lên là đứa cháu của chị không còn được quyền để mà tham gia trong cái chương trình bảo lãnh mẹ bảo lãnh con chưa có gia đình à?
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn bà Kim. Xin được tiếp chuyện với lại vị kế tiếp ạ. À.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ông. Xin ông tắt cái điện thoại tắt cái radio ở nhà trước ạ để chúng tôi mới có thể nghe được ạ.
Chào anh Huy.
Dạ vâng, chào ông ạ. Cho biết quý danh ông ạ. Dạ xin ông cho biết quý danh ạ.
Ông tên Lộc.
Dạ vâng, chào ông Lộc.
Mời ông ạ. Cho ông hỏi cái này, ông qua năm 89 mà ông có cái thẻ xanh mà không có nhạc bay, có cần đi làm lại không vậy
anh
Huy?
Ông Lộc xin lặp lại, ông qua năm 89 ông có thẻ xanh rồi sao hả? Nó bị
mà
nhạt
cái thẻ
hả?
Không có cái ngày expire á.
Nó không có cái ngày expire hả? Cái việc này Huy thì không rõ lắm về cái việc mà hết hạn của thẻ xanh. Tuy nhiên
ông không có hết hạn.
Ông Lộc cũng nên liên lạc với lại là bên USCIS á để hỏi họ xem coi rằng bên Bộ Di trú á để hỏi họ xem coi rằng là cái ngày nhập cư của mình á là năm 89 mà mãi tới bây giờ là nó 23 năm rồi mà nó vẫn chưa hết hạn thì mình có cần phải thay đổi không? Nhưng mà tại sao ông Lộc lại không đăng ký để mà đi thi quốc tịch ạ?
Tại vì cứ đi làm ngoài đó rồi mình biến rồi không đi luôn, để biết luôn.
Thì
lại
khó
thấy
quá.
Cái của mình không có apply
thì
đó.
Thì khó quá.
Cái thẻ xanh mình không có apply đó rồi cái mình để luôn vậy thôi.
Dạ vâng ông. Đúng như vậy, tất cả những cái thẻ xanh hồi xưa Quang Hưng đi khi mà đi qua bên này theo vượt biên ấy, đời năm 79-80 đó thì cái thẻ xanh hoàn toàn nó không có ngày hết hạn. Nhưng mà sau này thì bắt đầu có hạn 10 năm hoặc là 2 năm. Cảm ơn ông ạ. Bây giờ ông chắc cũng phải đổi đó. Dạ vâng, ông phải đổi đó. Còn nếu không thì dạ xin chào. Vâng thì chúng tôi xin được tiếp chị là người kế tiếp ạ.
Dạ Quang Hưng hả?
Dạ vâng, xin chào ông ạ. Cho chúng tôi biết quý danh ạ.
Tôi tên là Ken Nguyễn á.
Dạ vâng, xin chào ông Ken Nguyễn.
Dạ xin chào Huy Tôn. Tôi muốn hỏi về cái vụ cho ông anh tôi đó. Tất nhiên là lần đầu tiên là con tôi đã đứng ra bảo lãnh cho bác ruột đi du lịch nhưng mà cũng bị từ chối. Thì lần đầu tiên thì coi như là tôi đồng ý không biết vì lý do gì. Rồi đến lần thứ hai tôi cũng có một người con, người con nó đi tu nhưng mà muốn bảo lãnh bác sang bên này đi du lịch để dự cái ngày lễ khấn đó. Thì được thêm một cái tờ giấy của nhà dòng xác nhận cho là em đó có khấn vào cái ngày giờ đó. Và tòa lãnh sự ở bên Việt Nam họ cũng không coi nữa và họ bác luôn, tức nghĩa là họ từ chối luôn. Thì bây giờ đến năm 2014 này con tôi nó được khấn trọn đời đó. Thì tôi bây giờ tôi có quốc tịch rồi thì tôi phải làm cách nào để mà được bảo đảm cho ông anh tôi là đi qua bên này đi du lịch và đi dự cái ngày lễ khấn như vậy chưa?
Vâng. Đầu tiên hết thì Huy xin chúc mừng ông Ken Nguyễn rằng là có đứa con sắp sửa khấn trọn đời vào năm 2014. Vâng, cái câu trả lời của Huy là nó liên quan cái việc du lịch của người Việt sang bên này nó liên quan tới một số yếu tố. Nó không ảnh hưởng nhiều bởi người bảo lãnh ở bên này mà nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tình hình kinh tế, hôn nhân, công việc của đương đơn từ ở Việt Nam. Ví dụ như anh của ông ở bên kia từ trước tới giờ có bao giờ ra khỏi Việt Nam chưa? Ví dụ như đi du lịch những nước khác hay đi công tác ở những nước khác chưa? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, ông anh, cái người anh á, có gia đình không? Nếu như mà có gia đình thì đó cũng là một trong những cái ràng buộc để mà kéo người anh quay trở về Việt Nam sau cái chuyến đi du lịch ở Mỹ này. Cái điều thứ ba nữa là một trong những cái điều mà khá là quan trọng, đó là vấn đề tài chính. Thì tài chính này nó liên quan tới một số việc. Việc đầu tiên hết là thu nhập của gia đình. Thì cái thu nhập gia đình hàng tháng có cho thấy rằng là anh của ông Ken có đủ khả năng tài chính để mà chi trả cho những cái chi phí ở bên này không? Ví dụ như nếu như mà anh của ông Ken sang bên này mà ông bị tai nạn hay là gặp một cái vấn đề gì về khó khăn mà cần phải có tài chính thì liệu ông anh có đủ tài chính để mà chi trả cho những cái chi phí đó hay không? Hay là ông anh sẽ trở thành gánh nặng của xã hội? Có nghĩa rằng những cái bills đó, những cái chi phí đó sẽ được chuyển về cho chính phủ, chuyển về cho nhà nước, rồi cái chuyện thì đó trở thành cái nặng của xã hội. Và về vấn đề tài chính, thêm một cái nữa là xem coi ông anh có tài sản gì không. Nếu như mà cái người càng có nhiều tài sản chừng nào thì cái xác suất mà họ trở thành gánh nặng của xã hội ở Mỹ này nó càng thấp chừng đó. Thì như vậy ông Ken xem lại những cái yếu tố này nha.
Không thì tôi cái vấn đề mà thứ nhất á là vấn đề tài sản đấy thì là tôi cũng đồng ý là ít là một, nhưng mà tôi chỉ có thắc mắc cái như thế này, tôi không hiểu lại làm sao mà lại tòa lãnh sự người ta không thèm coi cái thư mời của con tôi là một, và cái thứ hai ấy, cái thư mời của nhà dòng, tất nhiên là đại diện cho nhà dòng, tất nhiên là xác nhận cái em này được khấn để mời bác sang bên này.
Vâng.
Ý tôi muốn thắc mắc là họ không có coi
Vâng,
và họ từ
rồi.
chối ngay đó.
Dạ.
Ý tôi hỏi là như vậy đó.
Dạ, tại vì á, ở Việt Nam á, có rất 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 nhiều trường hợp đã làm giấy tờ giả. Thưa ông ạ, à, giả từ cái thư mời, giả từ cái chứng minh nhân dân, giả từ cái khai sinh, giả từ cái hôn thú, giả nhiều thứ lắm. Cho nên là khi mà họ kiểm tra cái hồ sơ mình mà vì một cả một cái thị trường nó rất là nhiều cái giả như vậy á, thì họ sẽ hỏi thôi, họ hỏi bằng miệng xem coi rằng á, là đương đơn có hội đủ những cái yếu tố mà họ mong muốn hay không. Và ông cũng nên nhớ rằng á, là mỗi người đi phỏng vấn như vậy á, có khoảng cái chừng từ 3 tới 5 phút thôi, mà mỗi lần đi phỏng vấn như vậy á, là mình trả là 160 đô tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn.
Đúng,
Thì
đúng.
160 đô này chia cho 6 phút đi, chia cho 5 phút đi, thì mỗi phút như vậy á, mình phải trả một cái con số khổng lồ lắm, là hai mươi mấy đô lận á. Thì mình đã chuẩn bị thật là tốt để sử dụng mỗi phút hai mươi mấy đô đó chưa, hay là mình chỉ có tin rằng mình sẽ vào đó và sẽ dựa vào lòng thương của bên viên chức để rồi hên xui may rủi họ cho mình thì mình đi, họ không cho thì mình quay về. Như vậy nó cũng rất là uổng cái thời gian của mình và cái số tiền của mình và cái ngay cả cái tâm lý, cái nhiệt huyết của mình bỏ đầu tư cho cái việc này ạ.
Cái điều đó chúng ta thấy đó là cái việc mà chuẩn bị hồ sơ bên Việt Nam nó quan trọng hơn ở
Vâng,
bên Mỹ.
cái việc mà chuẩn bị cho một cái hồ sơ ở Việt Nam rất rất là quan trọng. Chuẩn bị về thông tin, chuẩn bị về kiến thức, chuẩn bị về bằng chứng, để rồi khi mà mình nói ra một cái việc gì đó thì mình phải có bằng chứng để mà back up, để mà hỗ trợ cho những việc mình nói. Cái Việt Nam mình có câu là nói có sách, mách có chứng. Nếu như mà mình nói mà có sách nhưng mà mình mách mà mình không có chứng á, thì cũng rất khó để cho viên chức lãnh sự họ tin mình. Đó là những cái việc mà mình cần phải chuẩn bị rất là kỹ. Thêm nữa, hầu hết người Việt ở Việt Nam á, ít có bao giờ mà đối diện với chính quyền lắm. Cho nên là khi mà đi phỏng vấn mà đối diện với chính quyền á, thì họ cảm thấy rất là ngại ngùng, rất là sợ, và cái tâm lý của họ nó chao đảo, nó dao động, và họ có thể họ nói lung tung, họ nói không theo bài bản, họ nói họ trả lời một cách mà không đúng như cái câu hỏi được đặt ra, hay là họ ấp úng, rồi nhiều nhiều việc khác nữa. Cho nên là cái việc chuẩn bị rất rất quan trọng, thưa anh.
Vâng, thì bây giờ thời gian không cho phép, chúng tôi xin được tiếp chuyện với là người cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ạ. Chúng tôi xin được tiếp chuyện người cuối cùng ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, em tên Tuấn.
Dạ
Chào
vâng, chào
hai
anh
anh,
Tuấn.
anh hay anh tư vấn giùm em. Em có thằng con trai á, mà nó qua được 5 năm nó có thẻ xanh à, mà nó cách đây 2 năm nó về nó lấy vợ rồi, cũng kết hôn cũng đám cưới bình thường á, rồi vợ nó mới đẻ. Bây giờ nó chưa có liên thăm, chưa có đi làm á, thì bây giờ bảo lãnh được không anh?
Cái việc bảo lãnh cho người thân ở Việt Nam sang Mỹ định cư á, nó không dựa vào cái nghèo hay giàu. Cái người nghèo cũng có quyền bảo lãnh và người giàu cũng có quyền bảo lãnh. Nếu như mà em trai của anh không đủ tài
Dạ
chính,
con trai.
con trai của anh á, không đủ tài chính để mà bảo lãnh cho vợ và con á, thì con trai của anh có thể nhờ người khác đồng bảo trợ. Bất cứ người công dân hoặc thường trú dân nào ở Mỹ đang ở sống ở đây một cách hợp pháp và khai thuế đầy đủ thì đều có quyền đứng ra đồng bảo trợ cho con dâu và cháu nội của anh á.
Dạ.
Vâng,
Mà
và cái
nó chưa có đi khâm, chưa có đi làm, nó
không
chỉ có
sao
phụ
hết
việc
ạ.
neo cho em thôi.
Không sao hết, người đứng ra bảo lãnh không nhất thiết phải có income, không nhất thiết phải có thu nhập, hay là không nhất thiết phải có tài sản ở Mỹ này. Miễn sao là có một người khác đứng ra đồng bảo trợ. Và cái số đồng bảo trợ này á, thì thông thường nó là 125% so với cái nó gọi là Federal Poverty Line á, là cái mức mức nghèo của chính phủ liên bang đưa ra. Thì cái số này cho tới năm 2011, năm 2012 này á, thì nó khoảng cỡ chừng là nếu như mà mình bảo lãnh một người và một người bảo lãnh một người, không có người nào là dựa dẫm vào mình hết á, thì nó khoảng cỡ chừng 18.000 mấy, gần 19.000 ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn à nha. Như vậy thì cứ cứ nộp đơn đi, không thôi là đợi thời gian cũng một thời gian khá nữa đó. Rồi nếu mà không có vấn đề mà bảo trợ tài chính thì nhờ người khác cũng được.
Dạ, em bảo lãnh được, em đứng tài trợ được hả?
Càng dạ, tốt à. Tốt quá đi chứ.
Vâng, dạ vâng. Nếu như mà anh Đức mà cái thu nhập của anh Đức trong năm vừa rồi mà anh Đức cho Huy hỏi ha, là anh có bao nhiêu người dựa dẫm vào anh về vấn đề tài chính không? Có bao nhiêu người dependence ở trong cái income tax của anh?
Em mở tiệm nail, và em phụ rồi, con gái em phụ rồi, con trai phụ, nhưng mà chỉ có trả lương cho bà xã trên danh nghĩa, trả lương với đứa con gái thôi.
Dạ rồi,
còn
như vậy
không trả lương.
Như vậy cái income, cái personal income của mình á cho năm 2011 là bao nhiêu tiền, và cho năm 2012 là bao nhiêu tiền vậy anh Đức hả?
Em cũng chẳng biết nữa.
Ok. Như vậy nếu như mà mình mở một cái tiệm nail, nếu như mà Huy đoán không lầm chắc ít nhất cũng phải là 40-50 ngàn một năm. Đó là cái số tối thiểu mà mình có thể mình mở một cái tiệm nail, thì cái số tiền này chắc chắn là đủ để mà đồng bảo trợ cho con dâu và cháu nội qua Mỹ.
Vâng,
cảm ơn anh.
Anh Đức hỏi lại đi ạ.
Bao lâu ạ? Cái đó cần cái diện này bao lâu?
Cái diện này nếu như mà chồng bảo lãnh cho vợ và con, và chồng chỉ có thẻ xanh thôi hả?
Dạ thẻ xanh mà.
Chồng thì chỉ có thẻ xanh thôi, nếu như mà không thay đổi tình trạng thẻ xanh trở thành công dân đó thì nó kéo dài khoảng 4 tới 6 năm. Tuy nhiên bây giờ nếu như mà con trai của anh nộp hồ sơ bây giờ rồi tới khi mà đủ thời gian để mà nộp đơn đi đi thi quốc tịch á, thì sau khi có quốc tịch mình bổ sung cái giấy, cái bằng quốc tịch, một cái bản photocopy của cái bằng quốc tịch đó cho bên bộ di trú, thì họ sẽ chuyển đổi cái diện từ người bảo lãnh là thường trú dân thành công dân. Thì khi mà trở thành công dân như vậy, trong vòng một năm là con dâu và cháu nội của ông á sẽ được đi phỏng vấn tại lãnh sứ quán Mỹ ở Sài Gòn.
Dạ vâng,
cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Vâng, vì thời gian cho phép chúng tôi xin được kết thúc chương trình phỏng vấn ông Huy Tôn của SG Visa tại đây. Cảm ơn anh Huy Tôn rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn với anh vào kỳ tới ạ.
Xin cảm ơn anh Quang Hưng và cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Vì cái thời gian không cho phép cho nên là cái chương trình được tạm dừng ở bây giờ. Tuy nhiên nếu như mà quý thính giả nào còn có nhu cầu để mà tìm hiểu thêm về vấn đề di trú và định cư tại Hoa Kỳ này, thì xin liên lạc với văn phòng ở Texas là 214-558-3888, hoặc là đến mời quý thính giả đến với cái website của bên công ty là sgvisa.org, sgvisa.org quý vị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Huy Tôn rất là nhiều. Một lần nữa, nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về cái di trú cũng như là định cư thì quý vị có thể liên lạc với lại văn phòng Quan Hưng ở số 214-558-3888.